Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 9 năm 2007. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là tầm nhìn cao rộng. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói về tầm nhìn cao rộng, chúng ta có thể nhìn ở hai khía cạnh. Trước hết là khía cạnh của thế gian. Như chúng ta thấy, những nhà thiên văn hay là những nhà dự đoán thời tiết, nhờ có dụng cụ mà người ta có thể đoán trước được cơn gió đó nó xuất phát từ đâu và nó sẽ đi đến đâu. Nhờ vậy mà có thể giúp cho xã hội, cộng đồng tránh những thiệt hại về của cải cũng như là về sinh mệnh. Sự tiên đoán này chúng ta có thể hiểu nó như là một nhìn cao rộng, có nghĩa là đoán trước được những sự việc nó sẽ xảy ra. Còn như nói về một người mà làm địa ốc, phải có một tầm nhìn cao rộng, tức là họ dự trù khu vực nào đang phát triển và khu vực nào chưa phát triển để mà đầu tư. Nhờ sự tiên đoán trước hay là nhìn cao rộng đó mà họ có thể họ làm ăn khá lên. Một người thương mại cũng vậy, là một người phải có cái tầm mắt cao rộng để thấy được nơi nào kinh tế đã phồn thịnh và nơi nào kinh tế chưa phát triển, để mà mở rộng địa bàn trong việc mua bán. Do sự tiên đoán trước hay là tầm nhìn cao rộng đó mà người ta có thể khá. Đó là nói theo quan niệm của thế gian. Nói một cách ngắn gọn, ở thế gian á, làm bất cứ một ngành nghề gì cũng đều phải phóng cái tầm mắt về trước để thấy điều kiện hiện tại và cái sự phát triển trong tương lai. Nhờ vậy mà họ có thể thay chiều đổi hướng. Từ một nền kinh tế yếu kém trở thành mạnh mẽ, từ một cái hoàn cảnh không có điều kiện thuận tiện trở thành một hoàn cảnh thuận lợi cho cộng đồng, cho xã hội. Nhưng mà nếu nói theo quan niệm của đạo giải thoát thì tầm nhìn cao rộng phải nói rằng chỉ có ở nơi những con người được coi là đại trượng phu. Đại trượng phu mà chúng tôi muốn nói ở đây không như cụ Nguyễn Du đã diễn tả: vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa. Trượng phu này là trượng phu của kiểu nhà giàu hay là trượng phu của kiểu thời đại Đại trượng phu mà chúng tôi muốn nói ở đây là những người có một cái tâm hồn lo trước cái lo của thiên hạ và vui sau cái vui của thiên hạ, là những người biết sống đời sống an vui, là những người dám đối diện với mọi khổ đau trong cuộc đời. Những người có khả năng như vậy là những người biết tu và thực hành đạo giải thoát, mà qua đó họ có thể thực tập tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành là con đường duy nhất. Quá thật như vậy, chúng tôi xin được chia sẻ với đại chúng. Có một Phật tử nam đã kể lại rằng có những hôm trong khi đang đi thiền hành, anh ta cảm thấy đói và mệt nhưng mà rất hạnh phúc. Và vào một buổi sáng trong lúc thiền hành, anh ta cảm thấy rất là hạnh phúc và nhận thấy rằng công năng của sự thực tập tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành có điều đó đang thay đổi trong tâm. Và anh ta cảm thấy mình có một tầm nhìn cao xa hơn, thoải mái hơn trong cuộc sống. Đó là những sự chia sẻ của anh ta, nhưng mà chúng tôi tin tưởng rằng đó là thật nếu những ai đã thực tập. Bởi vì theo giáo lý giải thoát của Đức Phật, ai ăn thì nảy no, ai thực tập thì tự nhiên mình có một kết quả khiêm tốn, ít hay nhiều. Những cảm giác này không phải là tưởng tượng mà là thật. Đó là phần thưởng cho những ai nhận được trong quá trình tu học của mình. Một thái tử Tất Đạt Đa đã nhận được một kết quả tốt đẹp sau những ngày tháng gian lao khổ sở tìm đạo nơi rừng sau núi thẳm. Một thái tử Tất Đạt Đa đã thu gặt một kết quả tốt đẹp như vậy. Chúng ta là người đi theo chân thái tử Tất Đạt Đa, là con của Đức Phật. Điều mà chúng ta chắc chắn rằng Ngài đi đến đâu, chúng ta quyết tâm theo đến đó, và Ngài có kết quả như thế nào thì chắc chắn chúng ta cũng có kết quả tương tự như vậy. Có điều là chúng ta siêng năng hay là lười biếng thì tùy thuộc vào khả năng của mỗi người. Trong truyền thống Phật giáo Nam truyền, kể cả truyền thống Phật giáo Tây Tạng, vòng tròn là một biểu tượng đầy quyền năng và thiêng liêng. Do vậy mà trong các buổi lễ của các truyền thống này, hình vòng tròn được dùng theo những cách như là vẽ một vòng tròn chung quanh và chúng ta đứng ở tâm của vòng tròn. Và tưởng tượng là chúng ta đang đứng giữa trung tâm của vũ trụ. Vòng tròn quanh chúng ta cho chúng ta một cảm giác ở nơi đó là vùng đất thánh, là nơi thiêng liêng, là nơi hồi tụ sinh khí bao bọc chúng ta. Giáo lý thực nghiệm Phật giáo thường nói đến chánh niệm, thường nói đến tỉnh giác, mà chúng tôi cũng đã ít nhiều truyền đạt đến đại chúng. Chúng ta được Đức Phật dạy, được chư tôn đức thường nhắc nhở về chánh niệm qua lễ lạy và bằng cách sống với hơi thở của chúng ta. Đặc biệt là có sự liên quan đến suy nghĩ và những ý tưởng của chúng ta. Ai thực tập như vậy, ai làm được như thế là chúng ta đã đặt sự liên kết rất là chuẩn xác và cũng rất là dịu dàng giữa con người chúng ta và vũ trụ bên ngoài. Bởi lẽ dễ hiểu, ở bên ngoài là đại vũ trụ, mà tất cả mỗi con người chúng ta là tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ hài hòa với đại vũ trụ để di dưỡng tâm hồn của chúng ta, đó là thuận, mà đương nhiên mỗi người chúng ta ai cũng phải nên làm vậy. Phải có một sự kết hợp dịu dàng giữa tiểu vũ trụ và đại vũ trụ ở bên ngoài. Đạt được sự quan hệ này càng nhiều thì sự bén nhạy của chúng ta càng trở nên tinh tế đối với thế giới xung quanh, và luôn luôn có một khoảng không gian bao quanh chúng ta. Đó là một cái sự hòa điều, đó là một sự kết hợp dịu dàng. Lúc đó chúng ta có thể tự cho phép chính mình trực nhận được sự rộng lớn và tính đa dạng phong phú, muôn màu muôn vẻ của thế giới bao la rộng lớn hơn. Không gian đó chính là vòng tròn viên giác của chúng ta. Không gian đó chính là mái ấm, chính là kết quả của những ngày tháng thực tập. Bây giờ xin mời đại chúng cùng hát Vòng Tròn Viên Giác. Mình vỗ tay trước, sau khi hát xong cái mình vỗ tay nữa.
Ta sẽ quay vòng tròn tượng trưng cho tánh viên dung, tâm nối vòng tâm thân ái vô cùng. Tròn cho thật là tròn như vừng hào quang, tròn cho thật là tròn 16 tròn trắng. Ta sẽ quay vòng tròn tượng trưng cho tánh viên dung, tâm nối vòng tâm thân ái vô cùng. Tròn như vầng hào quang, tròn cho thật là tròn 16 tròn trăng, tròn cho thật là tròn 16 tròn trăng.
Xin thành thật cảm ơn đại chúng. Trong quá trình tu tập để đạt đến tầm nhìn cao rộng và để cho có một khoảng không gian hòa điều với bản thân, cho nên khi nói về chánh niệm, về tỉnh giác, có lẽ chúng ta không nên nói về một cái gì đó quá cứng nhắc hay là một nguyên tắc nào đó do chúng ta thiết lập để có thể làm trong sạch quá hành động và tư tưởng của mình để cho trở nên tốt đẹp hơn, đứng vững hơn và trong đẹp đẽ hơn. Mà chúng ta chỉ thực tập một vài ý niệm, chẳng hạn như về tình thương yêu và sự tử tế đối với mọi người, mọi loài, mọi vật. Chẳng hạn như một người đạo bạn mà đi đến chùa, mới đến chùa, mới mẻ quá, lạ lùng quá, chưa có một chiếc áo tràng, mình tặng nhau chiếc áo tràng này để làm kỷ niệm những ngày mới tu. Hoặc là chúng ta thấy những người bạn của mình cần ghi chép lại những gì mà vị thầy hướng dẫn đang hướng dẫn thì mình tặng. tặng nhau cuốn tập giấy này để làm nhật ký những ngày xa nhau. Hoặc là nếu mình thấy ai mà lo lắng cho mình chén cơm miếng nước, mệt lã đổ mồ hôi, thì mình tặng nhau ly nước mát này để mà giải khát những ngày gian lao. Như vậy có tính cách bàn bạc, chúng ta sử dụng mọi phương tiện, như là đối với đôi tay của chúng ta. Khi cầm một cái chén thì chúng ta biết trân trọng và giữ cái chén, đừng để nó rớt, nó bể. Đối với căn phòng của chúng ta ở, phải luôn luôn giữ khoảng không gian cần thiết. Một là để cho nó có thẩm mỹ, mà hai là để cho có không gian, có không khí để mà chúng ta thở. Còn đối với những gì, cho dù là của chính mình hay là của người khác cũng vậy, chúng ta phải biết giữ gìn, giữ gìn như của chúng mình. Đừng nghĩ rằng cái đó là của người ta rồi mình chỉ xài rồi có tính cách phá vỡ, còn thì cũng được, mà không còn thì cũng chẳng quan hệ gì tới mình. Điều đó không nên. Phải coi tất cả mọi thứ, mọi vật của người ta cũng như của mình. Mình giữ gìn của mình như thế nào thì mình giữ gìn của công cũng như thế đó. Việc làm này chúng ta phải áp dụng trong đời sống hàng ngày. Nghĩa là lúc nào chúng ta cũng thấy có một cái sự quan tâm đến mọi sự mọi vật chung quanh chúng ta. Sự quan tâm là người có tầm nhìn cao rộng, tức là lòng yêu thương đối với tất cả những gì trong cuộc sống của chúng ta. Sự ý thức này là cái bản chất tự nhiên của vạn vật. Bởi vì cuộc sống nó bắt đầu được mở rộng và chúng ta nhận thấy rằng chúng ta đang đứng tại trung tâm của vũ trụ. Để xác định vai trò của tầm nhìn cao rộng, xin được chia sẻ với đại chúng kinh nghiệm của một người đàn ông Ấn Độ. Ông ta kể như thế này. Ông đã có một tầm nhìn rộng lớn như thế nào khi ông ta mới vừa 9 tuổi. Lúc đó ông ta đau rất là nặng. Mọi người cứ tưởng rằng là ông ta chết tới nơi rồi. Ông bị hôn mê trong một tuần lễ như vậy. Và suốt trong thời gian đó, ông được chỉ dẫn về cách sống thiêng liêng mà dân tộc Ấn Độ đã sống. Và cái truyền thống này gần như là bị mai một. Nói như vậy theo chúng ta hiểu thì đó là truyền thống cầu nguyện, hay là truyền thống chuyển năng lượng cho những người đang cần thiết. Nghĩa là ông được chỉ dẫn như vậy, những phương pháp để mà giữ cho nó khỏi bị mất mát năng lượng trong con người. Và ông ta hôn mê. Ông được đưa lên một ngọn đồi đen của vùng ở Dakota, nơi mà dân bản xứ của Mỹ xem đó như là trung tâm của thế giới. Nhưng mà đối với ông, sau khi được nhìn khung cảnh cao rộng đó, trong tâm tư của ông nhận ra rằng không phải chỉ có vùng đồi đen ở Dakota là nơi trung tâm của thế giới, mà ông thấy đâu đâu cũng là trung tâm của thế giới. Điều này thực sự dễ hiểu. Và một cách cơ bản là bất cứ chúng ta ở đâu, ở nơi đó là trung tâm của thế giới. Nói như vậy để xác định rằng tư tưởng làm ra tất cả mọi thứ. Mà theo người Phật tử chúng ta hiểu, nhất niệm sanh tam giới. Như vậy chúng ta ở nơi nào là trung tâm của vũ trụ ở nơi đó, bởi vì chúng ta là tiểu vũ trụ hài hòa với đại vũ trụ ở bên ngoài. Xin được xác định một lần nữa, chúng ta ở nơi nào là trung tâm vũ trụ ở nơi đó. Chúng ta luôn luôn đứng ở trung tâm của không gian thiêng liêng, luôn luôn đứng ở trung tâm của vòng tròn thiêng liêng. Đây là sự ghi nhận chính khi mà chúng ta hiểu giáo lý giải thoát của Đức Phật, nhất niệm thông tam giới. Tuy nhiên có người cũng không hiểu, thành ra vì vậy cứ thắc mắc, không biết tụng kinh, niệm Phật, thiền tập và kinh hành nghe nói thì tốt, nhưng mà nó giúp được gì cho chúng ta trong cuộc sống? Thực sự những gì được coi là kết quả của việc tụng kinh, niệm Phật, thiền tập và kinh hành giúp cho cuộc sống của chúng ta có lẽ là sự thực tập đơn giản nhất về tập trung tâm ý vào sự từ hòa trong lời nói, trong hành động và trong những lúc suy nghĩ vận hành trong tâm trí của chúng ta. Điều đó chúng ta không lạ lùng gì khi mà chúng ta nghe người xưa nói là tướng tự tâm sanh. Bởi vì nếu con người mà có một cái tâm hồn lương thiện, thấy cái bề mặt đẹp lắm, dễ thương lắm, mà ai cũng khen đó là phúc hậu. Nhưng mà nếu một con người mà trong cái tâm tư độc ác, sân hận, thì mình thấy khuôn mặt dữ lắm. Mình nhìn tới khuôn mặt là mình thấy mình sợ, mình muốn tránh ra, bởi vì trong tâm nó biểu hiện ra là như vậy. Thành ra như vậy, vấn đề đừng có đòi hỏi một cái gì phải là to lớn, phải là quan trọng. Nếu mà chúng ta có phải thực tập đạo giác ngộ với tầm nhìn cao rộng, đương nhiên là chúng ta phải phóng tầm mắt ra ở bên ngoài để chúng ta thấy những gì ở bên ngoài, để mà kết hợp hài hòa với tâm tư của mình. Nhưng mà phần lớn cũng phải bắt đầu từ tâm tư của mình. Mình có chuyển được con người của mình hay là mình chuyển được hoàn cảnh xung quanh hay không, phải bắt đầu từ sự suy tư, từ lời nói và hành động lương thiện của mình. Do vậy, khi mà đã bắt nguồn từ cái lời nói, từ sự suy tư và hành động và có sự vận hành trong tâm trí của chúng ta rồi, thì đương nhiên tất cả những cái gì mà chúng ta làm đều là thiền cả. Lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu thấy rằng chúng ta luôn luôn đứng giữa vòng tròn thiêng liêng, và đó là cả cuộc sống của chúng ta. Nhìn người, người ta thấy rõ cuộc đời của mình. Và như thế, căn phòng mà chúng ta đang ở cũng là vòng tròn thiêng liêng. Tại vì bất cứ ở đâu chúng ta đến trong những ngày còn lại của cuộc đời, thì nơi đó luôn luôn ở giữa hoàng vũ và là vòng tròn thiêng liêng luôn luôn bao quanh chúng ta. Ở nơi đó chắc chắn có một khoảng không gian hòa điệu. Bất cứ ai đến với chúng ta đều là thâm nhập vào không gian thiêng liêng đó. Và đó không phải là một tai họa, mà là một phúc lành, một cái gì thánh thiện. Điều mà quý vị sẽ không ngạc nhiên, tại sao khi mình đến chùa cảm thấy thoải mái. Tại vì ở nơi đó có chư tăng ni tu tập, có các Phật tử xa gần thường xuyên về chùa cầu nguyện. Do vậy mà cái ánh từ quang đó đó tỏa ràng bao bọc khoảng không gian đó, ai vào khoảng không gian đó được thừa hưởng ân đức của cái sự cầu nguyện thánh thiện đó. Một khoảng không gian hòa điệu, bất cứ ai đến xâm nhập vào là người đó cảm thấy có một cái gì đó thánh thiện và được học hỏi. Qua kinh nghiệm của sự thực tập về giáo lý giải thoát của Phật giáo, qua tình yêu sâu xa và lòng tôn kính của chúng ta đối với bậc thầy khả kính, đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, đối với chư tôn đức khả kính, đối với vị thầy hướng dẫn của chúng ta, qua giáo lý và qua sự thực tập, chúng ta thấy rất có lợi ích nếu mà chúng ta biết sử dụng phương tiện tu học cứ như thế và chúng ta cứ tiến xa hơn nữa. Khi mà tâm tư của chúng ta có niệm hướng thường và hướng thiện, đương nhiên ma vương nó quái rối. Đương nhiên những cái mà chúng ta cho là trông gai chướng ngại trong cuộc đời nó cũng dăng dăng ra trước mặt. Nếu chúng ta không có tầm nhìn cao rộng sẽ bị ngưng lại chỗ đó. Bởi vì chúng ta thấy sao mà trông gai chướng ngại quá. Đi tới chùa mà mình không có một sự an lạc nào mà toàn là phiền muộn không? Thôi ở nhà cho nó khỏe. Có rất nhiều người đã từng nghĩ như vậy và đã bị như vậy. Cuối cùng, thay vì mình đi đến chùa để tìm một sự an lạc thánh thiện, bây giờ mình đi tới chùa mang phiền não về nhà. Như vậy chúng ta là người thua cuộc. Phải có cái tầm nhìn cao rộng hơn để thấy rằng cái mục đích mình cần phải đến không phải là những gian nan chướng ngại, không phải là những người ba trợn kia ngăn chặn bước tiến tu học của mình, mà mình phải nói theo cái danh từ ở ngoài thế gian lưu đạn đó, coi như pha, mình vượt qua một cách dễ dàng, chấp luôn, thử cái ai làm gì mình. Chúng ta phải có một thái độ như vậy. Chúng ta biết rằng một khi có lòng tôn kính đối với giáo lý, chắc chắn là chúng ta phải tiến xa hơn nữa. Làm như vậy chúng ta sẽ bắt đầu nhận ra sự tuyệt diệu của trí tuệ con người và nhận thấy rằng con người khám phá chân lý qua nhiều phương cách. Mà qua đó chúng ta thấy tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành sẽ khai mở cuộc sống cho chúng ta không bị mắc kẹt. Chỉ quan niệm, quan tâm đến bản thân mình, chỉ muốn sống cuộc sống trôi nổi theo con đường riêng mình, mà chúng ta có tầm nhìn cao rộng hơn, thánh thiện hơn và tốt đẹp hơn. Trái lại đối với người không có tầm nhìn cao rộng, trong trường hợp đó chúng ta sẽ không nhận được chúng ta đang đứng ở trung tâm của thế giới, không nhận thức được chúng ta đang ở giữa vòng tròn thiêng liêng, tại vì có nhiều sự quan hệ quá. Với những nỗi lo toan, đau khổ, khát khao, sự lo sợ nhỏ nhen đến nỗi mờ mắt, không thấy được con đường chúng ta đi. Chúng ta không thấy được cái vẻ đẹp của hiện hữu, nghĩa là chỉ thấy toàn là màu đen, toàn là sợ hãi và thất vọng. Tất cả những gì chúng ta cảm nhận được khi mà mắc kẹt như vậy chỉ gom là hai chữ thôi: đau khổ hoặc là thất bại. Ai muốn đau khổ thì cứ nhào vô, còn mình không muốn đau khổ coi cái đó như pha vượt qua, nghĩa là không có cái gì để cho chúng ta phải bất mãn về cuộc sống. Trong tình trạng nhìn đời bằng đau khổ, nhìn đời bằng sự bất mãn của chính mình, đã có một nhà thơ đã từng nói: tất cả với tôi đều vô nghĩa, tất cả không ngoài cái khổ đau. Thực ra hai câu thơ này nghe thì cũng thâm trầm, đứng một khía cạnh nào đó thì kể cũng thú vị thật. Nhưng mà thực sự nếu mà học theo hai câu thơ này thì chúng ta cứ đau khổ dài dài, từ ngáp ngáp cho tới tắt thở luôn. Là bởi vì mình thấy cuộc đời mình vô nghĩa quá, mà đã vô nghĩa rồi thì mình còn tha thiết chi để mà sống đâu. Chỉ có nước là nhảy sông, nhảy biển thôi chứ làm gì nữa. Qua câu thơ này chúng ta còn thấy tất cả không ngoài cái khổ đau. Khổ đau mà theo kiểu nhà thơ này đã nói khác với khổ đau mà Đức Phật chỉ cho chúng ta. Khổ đau này là khổ đau của bi lụy, khổ đau của người không có tầm mắt cao rộng. Còn khổ đau đối với Đức Phật dạy giúp cho chúng ta có một tầm mắt cao rộng, nhìn về phía trước, chấp nhận khổ đau ngày hôm nay để mà chúng ta thăng tiến, để một lúc nào đó chúng ta giải thoát. Nó là chấp nhận khổ đau, chứ thực ra một khi mà đã tu rồi thì không có cái gì là khổ đau cả. Bởi vì chúng ta biết là một cái cuộc chế tác, vì có khổ đau cho nên mình mới có hạnh phúc, và cuối cùng chúng ta không thấy có cái khổ đau. Như vậy, vẻ đẹp ở bên ngoài không có cái gì là kẹt đối với chúng ta, mà đau khổ cũng vậy. Thành ra nghĩa khổ đau của đạo Phật cũng thánh thiện nhiều lắm, nhưng mà hầu hết á không biết chuyện đó. Rồi chúng ta dùng những thời gian chỉ cảm thấy bực tức về những gì mà cuộc sống đã mang lại cho chúng ta, tại vì chúng ta thiếu nhận thức về tầm nhìn xa thấy rộng. Trong chiều hướng này, xin chia sẻ đại chúng về một sự mong cầu của một người phụ nữ. Một lần nọ có một người phụ nữ rất là kiêu kỳ và hãnh diện. Cô ta muốn đạt đến sự giác ngộ, tại vì cô ta tu tinh tấn lắm. Nghĩa là nói tới sự tinh cần thì không có một người nam nhi nào bằng cô ta. Cô ta rất hãnh diện và cô ta muốn đạt được sự giác ngộ. Vì vậy mà cô ta hỏi tất cả những người có uy tín, những người được coi là đạo cao đức trọng, làm thế nào để đạt đến giác ngộ. Và có người đã bảo, nếu mà cô leo lên được đỉnh của ngọn núi cao này, cô sẽ thấy ở nơi đó có một cái hang, và trong đó có một bà lão thông thái. Bà lão đó sẽ nói cho cô hay làm thế nào để đạt được đạo quả giác ngộ. Khi mà nghe nói như vậy, cô gái này chấp nhận liền. Được, tôi sẽ đi. Không có gì có thể ngăn cản cái bước tu học của tôi. Nhìn qua tinh thần này chúng ta rất là khâm phục. Vì đạo mà cô bất chấp mọi gian lao, bất chấp mọi nguy hiểm, và không có cái gì ngăn cản bước tiến cầu tu của cô ta. Chịu nhiều gian nan vất vả và cuối cùng cô đã đến được đỉnh núi và tìm đến một cái hang. Và đúng, ở nơi đó có một bà lão thông thái trong bộ đồ màu trắng đang mỉm cười nhìn về cô. Thầm phục và kính trọng, cô ta quỳ xuống dưới chân bà lão và yêu cầu: thưa bà, con muốn đạt được giác ngộ, xin bà chỉ dạy cho con. Vẫn với nụ cười tự hòa ở trên môi, bà lão hỏi: con có chắc là con muốn đạt được giác ngộ hay không? Và cô gái trả lời: vâng, con chắc chắn con muốn đạt được đạo quả giác ngộ. Vì nếu mà con không muốn đạt được đạo quả giác ngộ thì không thể nào con có thể leo lên đỉnh núi cao như thế này. Vừa nói đến đó, bà lão bỗng hóa thành một con quỷ Satan, đứng dậy cầm một chiếc gậy to vừa đập vào người cô, vừa nói: bây giờ và ở đây, bây giờ và ở đây, bây giờ và ở đây. Sau khi cô ta bị đòn, bị đánh đòn một trận chí tử như vậy, thất kinh hồn vía, cô gái này vùng bỏ chạy và cô ta đã thoát khỏi nanh vuốt của con quỷ Satan đó. Nhưng mà cũng từ đó, những ngày còn lại của cuộc đời, trong tâm tư của cô gái này không bao giờ quên được hình ảnh con quỷ Satan đã đập mình, đã rượt chạy và đã nói: bây giờ và ở đây, bây giờ và ở đây. Con đường thiêng liêng của một người tu học tương tự như một dũng sĩ đều nói lên những gì mà chúng tôi đang đề cập ở đây. Và nhất là câu chuyện chúng tôi vừa chia sẻ với quý vị. Nếu muốn đạt được đạo quả giác ngộ, chúng ta phải tìm tới phương trời nào, theo quý vị nghĩ? Phải đi về Việt Nam, hay là về Tây Phương Cực Lạc, hay là tìm một nơi nào mà chúng ta nghĩ là nơi đó không có một người nào quấy rầy mình, không tìm đi đâu cả, bây giờ và ở đây. Tìm đi một cảnh giới nào chỉ là chạy trốn thôi, không có ý nghĩa trong vấn đề tu học. Nói như vậy, trong hoàn cảnh nào mà chúng ta có, phải vui với những gì mà chúng ta có. Do vậy, nếu chúng ta tỏ ra kiêu căng hoặc là cứng đầu, kiêu căng vì mình đã giỏi rồi, cứng đầu vì mình nghĩ rằng không ai có thể dạy được mình, thì đó là sự thiệt thòi. Nếu mà kiêu căng và cứng đầu thì tốt hơn hết là cần phải có một người cầm roi mà quất mình, như con quỷ Satan đã từng quất cô gái kia. Và phải có một con quỷ Satan rượt mình như vậy, để cho mình sợ chạy và thất kinh hồn vía. Phải nhớ rằng từ đây, trong cuộc đời còn lại, sẽ có người cầm roi quất chúng ta, nếu mà chúng ta còn phải chạy đi tìm một cảnh giới nào đó để mà chúng ta tu học. Khi mà chúng ta biết sự giác ngộ nằm trọn vẹn trong khoảng thời gian bây giờ và ở đây, thì tâm tư của chúng ta càng cởi mở với trái tim của mình. Lúc đó càng trở nên thân thiện với thân thể, lời nói hay là tâm trí của chúng ta và cả thế giới trong vòng tròn. với cái sự hòa điệu của chúng ta. Những vấn đề nội tâm của chúng ta, những người sống chung quanh, những ngôi nhà mà chúng ta đã và đang ở thường ăn sáng mỗi ngày, cảm thấy ấm áp hơn, thú vị hơn, mà chúng ta không cần phải bỏ ở đó để tìm một cảnh giới nào. Phải nói rằng thế giới chung quanh chúng ta có đầy đủ tất cả những sự màu nhiệm, mọi việc đều tương tự như vậy, và ở đâu, bất kỳ nơi nào, khung cảnh chung quanh chúng ta là một sự thật, là một cái hoàn cảnh thực sự tuyệt diệu. Cho nên đừng bao giờ chạy trốn, đừng bao giờ vứt bỏ những cái gì mà mình có cầm ở trong tay. Bởi vì chúng ta biết rằng những cái mà chúng ta có cầm trong tay đó chỉ có một khoảng thời gian nào đó thôi. Bởi vì đời là vô thường mà. Cuộc đời của mình nó giống như là bông hoa sớm nở tối tàn. Thực sự giáo lý vô thường của Phật giáo không phải nói ra để mà đi lùi đau khổ, mà nói để cho mình biết trân quý những cái gì được coi là mong manh nhất ở trong cuộc đời. Vì nó mong manh cho nên mình trân quý. Vì là sống nay chết mai cho nên mình phải thương trọn vẹn, để khi mà có chết á thì mình không ân hận. Giống như khi hôm thầy với các thầy có đi tụng kinh, một người Phật tử, anh ta là người có công giúp mua miếng đất mà hiện tại chúng ta đã và đang tu học đây, đang mạnh. Tự nhiên thấy trong người nó đau, đau nhất chịu không nổi, đưa lên bệnh viện lúc 11 giờ sáng ngày hôm qua. Khi mà bác sĩ khám phá ra, nói rằng anh là ung thư và đã di căn. Theo như bác sĩ nói, có thể trong 1-2 ngày nữa sẽ ra đi. Thì lúc đó người thân nói với thầy, sao cuộc đời có vẻ mong manh quá thầy ha. Mới thấy anh mạnh, ai mà biết được là tình trạng nó sẽ như vậy. Thầy mới nói, thì đúng rồi. Tại các em không biết, chứ còn Đức Phật đã nói mình đời là vô thường, sớm còn tối mất, cho nên mình làm những gì cho nhau được cứ làm, để rồi mai kia mốt nọ không ân hận. Thật sự là nó như vậy. Vô thường mà chúng ta ghi nhận để biết rằng những gì mà chúng ta có là trân trọng lắm, phải giữ để cho cái môi trường sống của mình ấm áp hơn, tươi mát hơn, hạnh phúc hơn. Thế giới chung quanh chúng ta là một sự màu nhiệm, là một sự tuyệt diệu. Đừng bao giờ bỏ mất cơ hội mình có. Bây giờ và ở đây, đó là một chiếc chìa khóa để chúng ta mở cánh cửa giác ngộ, chánh niệm dạy chúng ta tỉnh thức, sống dậy và đầy hiếu kỳ về các yếu tố giác ngộ bây giờ và ở đây. Cho nên trong tư thế nào cũng là đẹp cả. Tụng kinh, niệm Phật, thiền tập, kinh hành và hơi thở ra của chúng ta là bây giờ. Sự tỉnh thức khỏi vọng tưởng của chúng ta cũng là bây giờ. Và ngay cả các vọng tưởng của chúng ta cũng là bây giờ. Bởi vì nếu không có vọng tưởng thì chúng ta không có chánh niệm, do vọng tưởng tác chế để chúng ta có chánh niệm. Mặc dù chúng dường như là đưa chúng ta về một dĩ vãng hay là một tương lai xa xôi nào đó, chúng ta là càng ý thức được hiện tại, càng nhận thấy rằng chúng ta đang ở trung tâm của thế giới, đang đứng giữa vòng tròn thiêng liêng với sự bao bọc kỳ diệu. Đó không phải là một việc tầm thường. Do vậy mà chúng ta phải ghi nhận một động tác rất nhỏ như là chải răng, nấu ăn hay là tắm rửa, quét nhà, kể cả chúng ta bưng ly nước cho người thân chúng ta uống. Bất cứ điều gì cũng đang làm ngay bây giờ và ở đây là việc làm thánh thiện nhất, là một việc làm mà chúng ta thấy rằng chỉ có ở những người có tầm nhìn cao rộng mới làm được cái chuyện đó. Còn không á, chỉ làm cho có lệ, chỉ trả nợ cho quỷ thần, chỉ làm là tại vì bổn phận được giao phó như vậy, nhưng mà mình không thực sự thấy tươi mát trong khi làm cái việc đó. Phương pháp của chúng ta là hãy dùng những gì có được để mà tỉnh thức, mà không cần phải chạy tìm cầu ở một chân trời góc biển nào. Đó là điều chắc chắn. Chúng ta có thể làm một cuộc so sánh. Giả sử nếu có hai người giống nhau về thân thể, giống nhau về lời nói, về suy nghĩ, về cha mẹ, về nhà cửa, tất cả mọi tiện nghi đều như nhau, thì một trong hai người đó có thể sử dụng những gì mình có để tỉnh thức, và người kia có thể dùng nó để trở thành sân hận hơn, cay đắng hơn và đau khổ hơn. Không nhất thiết là chúng ta có được một cái gì, kể cả một cơ thể dị dạng, một sức khỏe dồi dào hay là một sự cùng khó, sắc đẹp hay là sự xấu xí, đầu óc nhạy bén hay là đần độn, sống giữa những nhà cao cửa rộng hay là một cuộc sống ở hoang dã yên mặc hẻo lánh. Bất cứ cái gì chúng ta có được, nếu có thể làm cho chúng ta tỉnh thức hay là làm cho chúng ta rơi vào mê ngủ, thì đó là sự thách thức của hiện tại. Cho nên chúng ta phải nên làm gì với những điều kiện hiện có của thân thể, ngôn ngữ, tâm trí của chúng ta là điều cần thiết. Như vậy, đời là vô thường, thì chúng ta phải sử dụng cái đời là vô thường để chúng ta làm một cái gì đó. Thân thể của chúng ta cũng phải biết sử dụng. Bây giờ còn trẻ, có thể ngồi lâu để tụng kinh niệm Phật, thiền tọa về kinh hành thì phải làm ngay bây giờ, đừng hẹn già mới vô chùa mới tu. Cỡ đó già vô chùa tu khú đế rồi, ngồi làm sao mà niệm Phật nổi. Ngồi một chút là mình thấy đau lưng nhức mỏi rồi, làm sao mà ngồi lâu được, phải không? Đối với những Phật tử có cơ duyên tìm đến với đạo pháp muộn, thôi thì mình chấp nhận nó như vậy, bởi vì duyên mình muộn màng. Nhưng mà những ai còn trẻ mà biết đến đạo pháp thì xin quý vị hãy cứ dấn thân liền, đừng hẹn. Tại vì mồ quang còn lắm kẻ xuân sanh. Ngoài nghĩa địa thiếu gì những người trẻ đã chết. Bây giờ mình đợi tuổi già thì chắc gì mình đã già tới cái cỡ tuổi mình ấn định đâu. Không có ai cho phép mình ấn định cỡ bao nhiêu tuổi mình chết. Mà vô thường tới lúc nào là mình say bye bye cuộc đời lúc đó thôi. Đâu có hẹn. Bởi vì Diêm Vương đã định hồi khuya bắt quỷ sứ không chờ tới rạng đông. khi mà đã nó hết số rồi đó thì quỷ sứ nó tới nó tóm cổ mình nó dắt đi à, chứ đừng nói là tôi hẹn tại vì tôi chưa giao tài sản con tôi chưa chịu đi, nó không cho đâu. Giờ có hối lộ kiểu nào đi nữa cũng không được. Cho nên phải làm những cái gì bây giờ và ở đây. Đây là một vài điều rất là hữu ích để giúp chúng ta biết về hiện tại. Hàng rào cản lớn nhất ngăn chúng ta nhận thức rõ hơn về cuộc đời chính là những cảm xúc đã làm cho chúng ta mắc kẹt và mờ mắt. Càng nhạy cảm về điều này, chúng ta càng ít mắc kẹt. Chúng ta càng nhận ra rằng khi mà bắt đầu giận dữ hoặc là tự chê trách mình, khao khát một cách đau khổ, thì chúng ta bắt đầu đóng cửa, gạt bỏ tất cả, như là chúng ta đang ngồi bên bờ vực của thung lũng và đã trùm lên đầu chúng ta một cái túi đen lớn, và chúng ta có thể rơi xuống vực thẳm đó bất cứ lúc nào. Chúng ta có thể kiểm nghiệm điều này, có thể leo lên ngọn núi tuyết Rainier và nhìn xuống chung quanh. Chắc chắn cảm giác đầu tiên phải luôn luôn là nó thật rộng lớn bao la và đầu óc của chúng ta bắt đầu cởi mở hơn, nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn. Nhưng mà nếu đứng đó lâu sẽ bắt đầu thấy những gì ở đó. Nếu có một quá trình tu học, điều mà chúng ta sẽ cảm nhận chính là mọi vật dường như đã ngưng hoạt động và trở nên nhỏ bé. Bởi vì chúng ta đã leo lên đỉnh núi rồi, nhìn mọi thứ xung quanh bao la hơn và nhỏ hơn. Bởi vì trên một bình diện cao nhìn xuống bất cứ lúc nào cũng vậy. Và chắc chắn tâm tư của chúng ta sẽ cởi mở hơn đối với khoảng không gian đó. Chúng ta luôn luôn có thể làm điều đó bất cứ lúc nào, và việc làm đó sẽ tạo điều kiện để hòa mình với thiên nhiên và làm cho chúng ta trở nên thân thiện với chính mình hơn. Bởi vì chúng ta có cơ hội quay trở về với chính mình, về những khao khát mà những mong muốn, về sự chán chường, và làm cho chúng ta trở nên thân thiện với hoàn cảnh hiện tại mà trong tâm của chúng ta cho đó là thiên đường hay là cực lạc. Có một câu chuyện mà có lẽ đại chúng đã từng nghe, nó liên quan đến những gì mà chúng ta cho là thiên đàng và địa ngục, sống và chết, tốt và xấu. Đó là một câu chuyện mà kinh kể lại về những điều không hiện hữu ngoại trừ sự tưởng tượng của chính bộ óc chúng ta. Câu chuyện như thế này: có một viên sĩ quan rất là oai vệ đến gặp một nhà thông thái và yêu cầu: hãy nói cho tôi biết về thiên đường và địa ngục. Khi nghe viên sĩ quan nó hỏi, nhà thông thái nhìn vào mặt và bảo anh ta: tại sao tôi phải nói điều đó cho những kẻ thô lỗ ghê tởm bẩn thỉu như anh? Khi mà nghe nhà thông thái chửi nhục mạ, viên sĩ quan đó giận lắm, mặt trở nên tái, tóc nó dựng đứng lên. Quý vị thấy ai mà giận mà dựng tóc không? Tóc trở nên nó dựng lên. Nhưng mà nhà thông thái vẫn không ngừng, vẫn tiếp tục chửi: ai lại đi nói với một con bọ gớm ghiếc như anh? Cái gương mặt của anh không đáng để cho tôi trả lời như vậy. Chuyện gì sẽ xảy ra? Lúc đó anh sĩ quan giận lắm, và cơn giận bốc lên phừng phừng. Viên sĩ quan đã rút gươm ra, và khi anh ta sắp chém đầu nhà Thông Thái thì nhà Thông Thái bảo rằng đó là địa ngục. Viên sĩ quan là một người rất là nhạy bén, là ngay lập tức hiểu ra điều anh ta mới tạo những hành động đó, chính mình là một địa ngục. Anh ta đang bị đắm sâu trong địa ngục của chính mình, với thái độ đen tối, thô lỗ và nóng nảy, đầy thù hận và giận dữ, phẫn uất đến độ mà làm anh ta không còn tự chủ được nữa, và suýt nữa là giết chết nhà Thông Thái kia. Nghĩ đến đó, nước mắt tự nhiên rơi, rơi lưng tròng, và anh ta khóc, và đồng thời cũng chắp tay lại, nói lên những lời ăn năn hối lỗi. Và đúng lúc này, nhà Thông Thái mới bảo đó là thiên đường. Thực sự không có địa ngục hay là thiên đường nào cả, ngoài cách hành xử của chúng ta đối với mọi người. Từ quan điểm này chúng ta thấy, một lúc nào đó sân hận và đang có trút cơn giận dữ của mình lên một người nào đó mà chúng ta cho là khổ chủ đó, thì chính mình đang mở cửa địa ngục mà mình đi vô. Càng giận dữ, càng phóng những mũi tên độc ngôn ngữ vào người kia, chính là mình đang tạo nghiệp sát, và mình đang mở cửa địa ngục. Một lúc nào đó sống thấy vui quá, thanh thiện quá, tươi mát quá, đến với ai, nơi đó là cái người bạn chí thân chí cốt của mình, một sự sống đầy sinh lực, thì chúng ta thấy nơi đó là tịnh độ, không phải tìm đi đâu. Đó chỉ là cách hành xử của chúng ta đối với mọi người, đối với vạn vật. Địa ngục chỉ là sự phản kháng, là sự sống. Khi chúng ta nói không với tình trạng mà chúng ta đang hiện có, nó tương tự như chúng ta đang sống trong địa ngục vậy. Cũng giống như khi mà chúng ta tạo nên một tình huống đạt đến điểm mà tin chắc rằng mình sẽ rút gươm và chém đầu một ai đó, hay là mắng chửi người nào đó, loại phản kháng đó đối với cuộc sống chính là địa ngục. Như vậy ngược lại với cái hành động đó và lời nói đó là thiên đường. Đối với phương pháp thực tập, chúng ta không nên cho rằng địa ngục thì xấu, còn thiên đường thì tốt. Hãy thoát ra khỏi địa ngục và đi tìm thiên đường, mà chúng ta chỉ nên tự khuyến khích mình để mà phát triển con tim của mình, cởi mở một khối óc, cởi mở đối với thiên đường cũng như địa ngục. Một cách ngắn gọn, cởi mở đối với tất cả. Lý do đơn giản vì chỉ khi chúng ta mới nhận thấy rằng bất cứ điều gì xảy đến thì chúng ta vẫn luôn luôn đứng ở giữa thế giới, đứng giữa vòng tròn thiêng liêng, và bất cứ cái gì tiến vào vòng tròn đó, tồn tại cùng với chúng ta ở đó, đều dạy cho chúng ta những gì mà chúng ta cần biết. Đó là tịnh độ. Cho nên chúng ta phải tự tạo cho chính mình một vòng tròn, hay là tự tạo cho chính mình một không gian được coi là hài hòa. Ai đến với mình đều ảnh hưởng vòng không gian từ ái của mình. Từ lực đó, chúng ta cần phải phát triển. Đừng bao giờ chờ, đừng chờ một ai cho mình hết. Mình phải tự tạo. Việc làm của chúng ta là hãy tỉnh thức để làm cho những gì tiến vào vòng tròn đó luôn luôn làm tỉnh thức hơn, và làm chúng ta đừng có say ngủ bởi danh lợi tài sắc. Cách duy nhất để làm điều này là chúng ta phải tự cởi mở với cõi lòng, hiếu kỳ và phát triển một số ý niệm về sự thông cảm đối với những gì đang xảy ra, để mà biết được bản chất thật của nó và để nó dạy những gì mà chúng ta cần biết. Cho nên đừng có một cái định kiến nào hết. Đừng cho mình là cái người thông thái. Đừng tự cho mình là hơn tất cả mọi người. Bởi vì nếu mà mình tự cho mình là thông thái hay là hơn tất cả mọi người thì chắc chắn chúng ta sẽ không học được gì cả. Đến với ai, chúng ta phải biết rằng ít nhiều gì học nơi người đó một cái gì đó đẹp. Nhưng mà đừng học cái dở. Cũng như chúng tôi đã từng nói, xã hội Tây Phương, nhất là Hoa Kỳ, là một xã hội tuyệt vời. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là không có cái dở. Chúng ta đến với xã hội tuyệt vời về vật chất, học cái hay của nó, sử dụng cái điều kiện vật chất để thực hiện một cái gì mà chúng ta nghĩ là chúng ta cần làm. Chứ đừng có bắt chước rồi sống theo cái kiểu sống này, rồi đổ thừa. Cuộc sống vật chất không ai tu nổi. Không phải như vậy. Nếu chúng ta biết sử dụng chúng ta có thì hay vô cùng. Còn cái gì tuyệt vời hơn khi mà chúng ta tu với đầy đủ phương tiện và vật chất? Chỉ có con đường duy nhất là phát triển cuộc sống tâm linh của chúng ta. Như vậy chúng ta phải phát triển một số ý niệm để thấy được hoàn cảnh chung quanh, thấy được cái gì cần phải thu nhận và cái gì cần loại bỏ. Điều đó nó sẽ bám riết theo chúng ta, tại vì chúng ta biết hoàn cảnh chung quanh, thấy hay là không thấy, biết hay là mình không biết, vẫn là những cái điều kiện nó bám theo chúng ta cho đến khi nào nó cho chúng ta một bài học. Bài học đó tốt hay là bài học đó xấu, tùy theo sự ghi nhận của chúng ta. Tùy theo cái bài học đó nó quan trọng đến mức độ nào. Chúng ta có thể lìa bỏ cuộc sống hôn nhân, cũng có thể bỏ việc làm. Chúng ta cũng có thể đi đến những nơi mà người ta đang ca ngợi chúng ta. Có thể vận dụng thế giới chung quanh để làm cho nó êm đềm hơn. Nhưng mà những cái con quỷ độc ác như là già nua, xấu xí, bần tiện ở trong cuộc sống, nó cũng sẽ luôn luôn nó rình rập cho đến khi nào chúng ta học được bài học của nó dài. Có rất nhiều người đã học được bài học đau khổ của cuộc đời, lúc bấy giờ mình mới ngoảnh đầu lại. Bài học nào cũng phải trả một cái giá, đắt hay không đắt, ít hay là nhiều. Nhưng mà chúng ta biết rằng những gì ở trong cuộc sống đó nó luôn luôn nó bám sát cuộc sống của chúng ta. Rồi thì những con quỷ này, chúng ta biết nó là con quỷ, chúng ta sẽ hướng dẫn nó trở ra thân thiện và trở thành những người đồng hành trên con đường đời của chúng ta. Hiểu được điều này, cho dù là sống trong cảnh ngộ nào, có những lúc gian nan, chướng ngại, đói và mệt, chúng ta cũng vẫn rất là hạnh phúc. Do vậy, trước khi kết thúc bài pháp này, xin kể đại chúng một câu chuyện. Rằng là ngày xưa có một vị minh quân cai trị vương quốc rất là thanh bình và trù phú. Mọi việc đều xuôi chèo mát mái. Ngoại trừ một điều không được như ý là tại vì nhà vua tuổi đã khá cao rồi, mà nhà vua hiền đức của chúng ta vẫn chưa có một hoàng nam để mà nối dõi. Thế là một bữa tối đẹp trời, đức vua mới cho treo cái bảng truyền lệnh các đồng tử từ 7 tuổi đến 12 tuổi vào sân rồng cho ngài tuyển chọn người kế nghiệp. Các thần dân của đức vua trong lứa tuổi ấn định lần lượt kéo nhau về kinh thành đăng ký. Những thần dân tí hon này, bất kể gia tộc giàu nghèo sang hàng, mỗi cậu bé đều được nhận một hạt giống tí tẹo. Các thí sinh đó đem hạt giống về phải tự mình gieo trồng chăm bón. Đến bao giờ cái hạt giống đó nảy mầm, đến bao giờ nước lọc đâm chồi ra hoa kết nụ thì mang vào hoàng cung để mà dự thi. Ngày dự thi đã được ấn định vào đêm trăng rằm tháng 8. Trăng rằm tháng 8 của năm xưa đó, chứ không phải trăng rằm tháng 8 sắp tới đây. Vào trăng rằm của năm xưa đó, các thần dân tí hon phải mang chậu bông của mình để cho đức vua và hoàng hậu chấm. Ai mà được chấm giải nhất thì người gieo trồng đó được vào cung làm hoàng tử, người sẽ kế vị đức vua lên ngôi cửu ngũ sau này. Ngày chờ đợi đó đã đến. Vườn ngự uyển chất đầy các cái lãng hoa, phải nói rằng là không chê vào đâu được. Nhưng mà đức vua và hoàng hậu xem chừng như là vẫn chưa hài lòng, chưa có vừa mắt. Không những vậy mà nhà vua với hoàng hậu đăm chiêu và buồn bã. Sau cùng, có một chú bé độ khoảng 8 tuổi, quần áo rách rưới nhưng mà mặt mũi rất là dễ thương, xin được vào gặp đức vua của chú. Và mọi người ăn cười. Cười là tại vì thấy chú bé này mặt mũi thì dính đất cát dơ bẩn, quần áo thì rách rưới nhưng mà khuôn mặt rất là dễ thương. Tay của chú cứ ôm khư khư một cái chậu, trong đó chứa đầy phân và đất mìn. Thì vị thần dân tí hon này mới quỳ trước bệ rồng và nước mắt chảy quanh tròng, sụt sịt mới thưa đức vua. Dạ muôn tâu, con đã cố gắng hết sức mình. Con đã chọn một chiếc chậu lành lặn nhất, đặt vào đó cái loại đất mịn nhất, trộn vào chậu cái loại thứ phân tốt đẹp nhất, rồi mới đặt hạt giống của đức vua ban cho con vào. Con đã phơi sương ủ nắng tưới tẩm rất là nhiều, vậy mà nó không chịu nứt cái mầm nào cả, cho nên con buồn lắm. Khi mà nghe đến đây, nhà vua không giấu được sự xúc động, bước xuống ngai và ôm chầm lấy chú bé dân dạ đó. Nhà vua mới nói như thế này: con chính là vị hoàng tử mà ta và toàn thể thần dân đang mong chờ. Có lẽ quý vị sẽ là, nhưng mà không là. Thực sự không phải quý vị ở đây là, mà cả đám thần dân tí hon của nhà vua cũng ngạc nhiên, và cho đến các vị quan có mặt trong buổi tuyển chọn đó cũng bất bình. Nhà vua mới vuốt râu và mỉm cười giải thích. Thật ra tất cả các hạt giống trước khi trao cho các thí sinh đều đã được hấp chín, cho nên nó không bao giờ mọc. Nhưng mà với chú bé này, mặc dầu hạt giống đã được hấp chín và nó có thể nở một cái đóa hoa vô hình trung thực nhất từ nơi thần dân tí hon này, đưa tay chỉ vào chiếc chậu dơ bẩn của chú bé, nhà vua nói tiếp: đóa hoa đã đâm chồi nảy lọc trong mỗi chiếc chậu này mà thôi. Đóa hoa vô hình chỉ mọc trong chiếc chậu này mà thôi. Con người đã gieo trồng được loài hoa đó nhất định sẽ là vị minh quang mà đất nước chúng ta đang chờ. Và đức vua đã không lầm trong sự lựa chọn này. Qua bài học này, chúng ta đã học được gì? Chúng tôi dùng đoạn này để nói lời tóm tắt. Trong bài học này cho chúng ta một kinh nghiệm. Như hành động của nhà vua vì muốn tìm một nhân tài cho quê hương đất nước, cho nên nhà vua đã âm thầm đem hấp chín tất cả các hạt giống rồi báo mọi người đem ươm. Sự thành thật của cậu bé 8 tuổi bày tỏ nỗi lòng tận tụy của mình trước bệ rồng đã cho chúng ta thấy được tầm nhìn cao rộng của nhà vua trong việc lựa người để mà truyền ngôi sau này. Bởi vì nếu mà ngôi vua này giao cho những người mà vô tướng bất tài, không có khả năng điều khiển thiên hạ thì chỉ là thứ ăn hại thôi, chẳng làm được trò trống gì cả. Vai trò quan trọng đó phải giao cho những người có khả năng, mà không phải chỉ có khả năng, phải thành thật, tận tụy với mọi người. Phải coi tất cả mọi người như là con của mình. Và nhà vua đã không lầm trong sự lựa chọn. Với tầm nhìn cao rộng của nhà vua trong việc lựa chọn người sau này thì cũng tương tự như trong cuộc đời của chúng ta như vậy. Phải biết rằng là trong cuộc đời đầy dễ những cạm bẫy trong gai, muốn thành công trong lĩnh vực nào cũng đều phải có tầm nhìn cao rộng. Chúng ta là chiến sĩ trong đoàn quân chánh pháp của Như Lai, trong công cuộc tiêu diệt vô minh và tham vọng, là một công việc được coi là hàng đầu. Bởi vì nếu mà chúng ta không tiêu diệt vô minh và tham vọng thì đừng mong bao giờ đạt được đạo quả giải thoát giác ngộ. Vì thế nếu mà chúng ta không có tầm nhìn cao rộng, không biết điều gì đáng giữ, việc gì nên quên, lúc nào cần phải tiến bước và lúc nào cần phải dừng chân, thì chúng ta là người thua cuộc. Có như thế, có nhìn được tầm nhìn cao rộng, chúng ta mới thành công trên đường tu tập đạo giải thoát. Vì thế mà ngay bây giờ và ở đây, chúng ta phải lựa chọn cho mình một cái vị thế, mà qua đó bài kệ: bạn muốn là buồn hay hoa sen? Là buồn hôi thối chẳng ai khen, là sen thơm ngát trời người kính, tôi muốn là sen mọc trong bụng. Kính thưa đại chúng, bài pháp tầm nhìn cao rộng hôm nay đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.